Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 26 tháng 3 năm 2018, mời quý vị theo dõi phóng sự Việt Nam đạt tiến bộ trong việc giảm số trẻ em ngoài nhà trường. Tường trình, hacker Trung Quốc tấn công chiến lược vào tranh chấp Biển Đông. Phóng sự, nhà thờ phát diệm. Phóng sự, bảo tàng mỹ thuật ở thủ đô Washington. Bình luận, quan trường hung hiểm của nhà báo Trân Văn. Thưa quý vị, sau các tin tức thời sự Việt Nam và quốc tế là chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việt Nam đạt tiến bộ trong việc giảm số trẻ em ngoài nhà trường. Đó là nhận định mới đây của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Nhưng tổ chức này cho rằng chính quyền Hà Nội cần tiếp tục nỗ lực để huy động trẻ em đến trường. Theo báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường, nghiên cứu của Việt Nam năm 2016, được Bộ Giáo dục và Đào tạo và UNICEF công bố cuối tháng trước, tổng số trẻ em ngoài nhà trường ở lứa tuổi 5 đến 14 tuổi giảm rõ rệt, trong đó giảm mạnh nhất là ở độ tuổi mầm non 5 tuổi. Theo nghiên cứu này, tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số chưa từng đi học hoặc đã bỏ học, trẻ em ngoài nhà trường đã giảm đáng kể so với năm 2009. Dân tộc Khmer và Mông tuy có tiến bộ đáng kể sau 5 năm, nhưng vẫn có tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường cao nhất so với các nhóm dân tộc khác. Nghiên cứu còn cho thấy có sự khác biệt lớn về trẻ em ngoài nhà trường giữa nhóm hộ gia đình nghèo nhất và giàu nhất, đặc biệt càng ở cấp học cao hơn, sự khác biệt này càng lớn. Ở độ tuổi 5 tuổi, tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường của nhóm hộ nghèo nhất cao hơn nhóm giàu nhất gần 3 lần, ở độ tuổi tiểu học là 5,5 lần và ở độ tuổi trung học cơ sở là 10 lần. Theo nghiên cứu, trẻ em độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở ở nông thôn đều thiệt thòi hơn ở thành thị ở tất cả các vùng, trong đó thiệt thòi nhất là trẻ em ở nông thôn của hai vùng trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Nhóm trẻ em di cư luôn có tỷ lệ nhà trường cao hơn so với nhóm không di cư và sự khác biệt cũng tăng khi độ tuổi tăng. Ở các gia đình di cư, tỷ lệ trẻ em không đi học cao hơn ở các gia đình không di cư 1,2 lần ở độ tuổi mầm non, 5 tuổi, 1,6 lần ở độ tuổi tiểu học và 1,7 lần ở độ tuổi trung học cơ sở. Báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường, nghiên cứu của Việt Nam năm 2016 là phiên bản cập nhật của báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường, nghiên cứu của Việt Nam năm 2013 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Sử dụng khung khái niệm và phương pháp luận về trẻ em ngoài nhà trường của UNICEF và Viện Thống kê của UNESCO, báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường, nghiên cứu của Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện với sự hỗ trợ, kỹ thuật và tài chính của UNICEF Việt Nam. Báo cáo phân tích thực trạng của trẻ em ngoài nhà trường ở độ tuổi 5 đến 14 tuổi và trẻ em đang đi học tiểu học và trung học cơ sở nhưng có nguy cơ bỏ học. Báo cáo nghiên cứu cũng phân tích một số các rào cản và vướng mắc đến từ phía cầu, tức bản thân trẻ em và cha mẹ, và phía cung cấp dịch vụ giáo dục, bao gồm hệ thống giáo dục, đồng thời có liên quan đến các bên khác như các cơ quan quản lý quá trình phát triển kinh tế xã hội ở các cấp. Nổi bật về rào cản liên quan đến phía cầu là gia đình nghèo, chi phí đắt đỏ cho các khoản liên quan đến học tập của trẻ em. Rào cản về phía cung gồm sự tác động từ cơ sở vật chất, giáo viên, quản lý giáo dục và một số vấn đề mang tính hệ thống như chương trình, hệ thống thông tin số liệu, quản trị xã hội, năng lực và cơ chế tài chính. Báo cáo đã đề ra các khuyến nghị để dỡ bỏ các rào cản này. Phát biểu tại buổi công bố báo cáo, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu xin trích, Việt Nam đã đạt được những thành quả giáo dục rất đáng khích lệ về phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, đạt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và đã cam kết thực hiện chương trình nghị sự mục tiêu phát triển bền vững, lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong bối cảnh đó, báo cáo cung cấp minh chứng để tiếp tục hoàn thiện chính sách, thể chế, công tác chỉ đạo quản lý để giảm bớt các rào cản và bảo đảm quyền học tập của mọi trẻ em. Trong khi đó, bà Yoshimi Nishino, quyền phó trưởng đại diện UNICEF phát biểu xin trích, với các chênh lệch bất bình đẳng còn tồn tại, tôi kêu gọi Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các bộ ngành liên quan và các đối tác hợp tác tận dụng nguồn số liệu quý giá này và biến kết quả phân tích thành các sửa đổi bổ sung cần thiết trong chính sách, các biện pháp chỉ đạo quản lý trọng điểm và các thực hành đổi mới về tài chính công trong giáo dục để giảm chi phí giáo dục và giải quyết các rào cản nhằm tăng cường giáo dục hòa nhập cho trẻ em thiệt thòi hiện chưa được hưởng giáo dục đầy đủ, như minh chứng từ báo cáo nghiên cứu này. Báo cáo sử dụng số liệu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014 làm nguồn số liệu duy nhất, đối chiếu với số liệu của Tổng điều tra dân số 2009. Trẻ em ngoài nhà trường trong báo cáo này được phân tích theo các đặc điểm gồm độ tuổi, giới tính, dân tộc, thành thị, nông thôn, tình trạng khuyết tật và tình trạng di cư. Báo cáo phân tích chung cả nước và 6 tỉnh, thành phố được chọn để phân tích sâu, gồm Lào Cai, Ninh Thuận, Kon Tum, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và An Giang.
Chiến thuật của nhóm tin tặc Trung Quốc nhắm vào thông tin liên quan đến tranh chấp Biển Đông có tính chiến lược cao hơn so với trước. Một chuyên gia của FireEye nói với VOA sau khi công ty an ninh mạng hàng đầu của Mỹ công bố báo cáo về các cuộc tấn công của nhóm Team Periscope vào các nhà thầu và các tổ chức của Mỹ gần đây. Theo báo cáo này, nhóm tin tặc Trung Quốc có tên là Team Periscope lại xuất hiện hồi gần đây sau một thời gian vắng bóng. Chuyên gia Fred Land, một nhà phân tích cấp cao của FireEye ở Los Angeles, nói với VOA Việt ngữ.
The group that we're seeing, Temp Periscope, they had been quiet for a really long time and they've come back.
Nhóm hacker bị phát hiện, Temp Periscope đã im tiếng khá lâu và bây giờ mới xuất hiện trở lại. Sau thỏa thuận giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối năm 2016, thì nhiều nhóm hacker Trung Quốc không còn xuất hiện. Nhóm Temp Periscope tái xuất vào mùa hè năm ngoái, và kể từ đó thì chúng hoạt động rất tích cực. Nhóm này chuyên tấn công vào các hoạt động hàng hải. Chúng tấn công vào các tổ chức, các công ty kỹ thuật, cơ sở nghiên cứu có liên quan đến hàng hải và đặc biệt đến tranh chấp Biển Đông.
Theo chuyên gia Fred Plant, những công ty tổ chức Mỹ bị tấn công trong đợt này đều có liên hệ trực tiếp đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng hoặc công nghệ đang được phát triển để ứng dụng trong quốc phòng hoặc với các chính phủ trong khu vực.
So we've seen multiple Chinese groups targeting like other countries around the South China Sea. But what
chúng tôi đã từng phát hiện nhiều nhóm tin tặc Trung Quốc tấn công vào các quốc gia xung quanh Biển Đông, nhưng điều khác biệt của nhóm Temp Periscope là chúng có vẻ như chỉ tập trung vào thông tin về kỹ thuật. Chúng tôi cho rằng loại thông tin này có tính chiến lược hơn so với các hoạt động khác trước đây.
Dữ liệu mà nhóm Temp Periscope nhắm tới chủ yếu là các thông tin kỹ thuật như dữ liệu về radar và các công nghệ năng lượng mặt trời do các công ty Mỹ phát triển. Theo chuyên gia của FireEye, các thông tin kỹ thuật này sẽ rất hữu ích trong việc định hình hay đưa ra các quyết định chiến lược liên quan đến tranh chấp Biển Đông và những hoạt động trong khu vực. Chẳng hạn, thông tin kỹ thuật từ các công ty, các viện nghiên cứu về khu vực có thể giúp tìm ra những khu vực nào chịu ảnh hưởng của hệ thống radar hàng hải hoặc nguyên tắc phát hiện các hoạt động ở Biển Đông của một hệ thống mới đang được phát triển. Theo ông Fred Plant, mặc dù FireEye chưa tìm ra chứng cứ cụ thể về mối liên hệ giữa nhóm tin tặc này với chính quyền Trung Quốc như những đợt trước, nhưng những thông tin về kỹ thuật mà nhóm hacker nhắm tới rất có lợi cho chính quyền ở Bắc Kinh khi cung cấp một cái nhìn từ bên trong rất giá trị. Trước đây, công ty chuyên cung cấp dịch vụ thông tin về an ninh tình báo từng phát hiện nhiều đợt tấn công của tin tặc Trung Quốc nhắm vào các nước xung quanh khu vực Biển Đông. Các báo cáo của FireEye cho thấy các cuộc tấn công tập trung vào những thời điểm có biến động hoặc căng thẳng chính trị ở Biển Đông. Chẳng hạn, vụ tin tặc Trung Quốc tấn công vào hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan khi tàu này đang ở trong khu vực Biển Đông vào ngày 11 tháng 7 năm 2016, chỉ một ngày trước khi Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Hague bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trong khu vực. Tuy nhiên, theo ông Fred Plant, loạt tấn công lần này lại theo hướng ngược lại, tranh thủ vào thời điểm thế giới ít chú ý đến những vấn đề Biển Đông. Ông cho biết thêm.
Tiến triển của hoạt động gián điệp Trung Quốc ở Biển Đông đã không được chú ý mấy trên truyền thông, mà lẽ ra cần phải được chú ý. Có lẽ do có quá nhiều vấn đề xảy ra trên thế giới, nên tranh chấp Biển Đông đã bị gạt ra khỏi tâm điểm chú ý của thế giới. Điều này khiến cho Trung Quốc dễ dàng tiến hành các hoạt động như vừa kể mà không bị soi mói hoặc bị thế giới gây áp lực.
Ngoài các đối tượng chính bị tấn công là các nhà thầu tổ chức của Mỹ, tin tặc Trung Quốc còn nhắm tới một số tổ chức ở châu Âu và Hồng Kông. mặc dù Hiệp định về An ninh mạng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc năm 2015 khẳng định rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ không tiến hành hay hỗ trợ các hoạt động đánh cắp thông tin trên mạng, nhưng các chuyên gia cho rằng vẫn tồn tại lỗ hổng đối với các mục tiêu gián điệp bình thường như các doanh nghiệp có liên quan tới an ninh quốc gia hoặc các mối quan hệ của chính phủ. Trả lời tại cuộc họp báo ngay sau khi FireEye công bố báo cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng chỉ nói rằng Trung Quốc phản đối tất cả các vụ tấn công trên mạng và sẽ tiếp tục thực thi thỏa thuận quan trọng về an ninh mạng đã đạt được vào năm 2015.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Nhà thờ Phát Diệm.
Cách Hà Nội khoảng 120 km về hướng Nam, thuộc địa phận huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Nhà thờ Phát Diệm được xem là kinh đô công giáo của Việt Nam. Tọa lạc trên một khoảng đất rộng 22 hectare, tồn tại gần 200 năm, do cha Trần Lục xây dựng với kiến trúc pha trộn Đông Tây, giữa kiến trúc Gothic với Pagoda, giữa phong cách công giáo và Phật giáo, chất liệu kết hợp gỗ và đá. Có thể nói, nhà thờ Phát Diệm là nhà thờ công giáo có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới. Lối kiến trúc mang dáng dấp Á Đông từ ao hồ, phương đình và nhà thờ lớn, ba hang đá nhân tạo và nhà thờ đá mang dáng dấp kiến trúc phương Tây. Ông Phạm Quang Vinh, ban mục vụ nhà thờ Phát Diệm, chia sẻ với VOA.
Bốn nhà thờ cạnh cũng bằng là tất cả gỗ hết, còn nhưng nhà thờ lớn này cũng là bằng gỗ, còn cái riêng nhà thờ Đức Mẹ Nữ Vương ấy là bằng toàn bằng đá hết.
Ông Đỗ Xuân Côi, ban mục vụ nhà thờ Phát Diệm, chia sẻ với VOA.
Người dân Phát Diệm chúng tôi là rất tự hào. Có một người tên là Cụ Sáu, tức là Cụ Trần Lục, thường là gọi Cụ Sáu, đã là đứng ra để xây dựng cái quần thể nhà thờ này. Từ những năm 1989, thời đấy là tất cả các cái gọi là cái công nghệ để mà xây dựng một nhà thờ còn rất là thô sơ, nhưng mà cụ đã nghĩ ra mà cụ xây được một cái nhà thờ, một quần thể nhà thờ rất là vĩ đại mà rộng lớn.
Cụ Maria Nguyễn Thị Yến, con chiêng nhà thờ, chia sẻ với VOA.
Nhà thờ cũng có thay đổi là bom nó bỏ như vậy đó, nhưng mà giáo dân thì cùng một lòng đến xây dựng lại khu đền thờ.
Ông Đỗ Xuân Côi, ban mục vụ nhà thờ Phát Diệm, chia sẻ với VOA.
Còn nguyên vẹn mà chỉ có một cái thời Đức cha Du Xe Nguyễn Văn Yến có thể có con đảo lại ngói một trùng tu lại một đợt, nhưng mà cũng vẫn phải là giữ nguyên vẹn của cái cổ ngày xưa, chứ không được coi như là làm sai đi một cái gì cả.
Với thời gian xây dựng kéo dài hơn 2-3 năm kể từ ngày đặt viên đá nền móng vào năm 1875, trải qua chiến tranh, đạn bom và thời gian, lệ đường lợp ngói vải trúc và kết cấu cột kèo, vị gỗ có phần xuống cấp, riêng phần cột và phương đình bằng đá thì vẫn không hề hấn gì. Vết rêu thời gian chỉ làm cho nhà thờ thêm đẹp và huyền nhiệm. Khách du lịch các nước phương Tây tới thăm Phát Diệm không khỏi ngỡ ngàng và ngạc nhiên trước một quần thể nhà thờ, nhà nguyện, nhà tịnh tâm, thánh đường hết sức lạ lẫm này. Ông Christian San Nicolay, chuyên gia kiến trúc Pháp, đánh giá. Nhà thờ Phát Diệm ở đây khác với nhà thờ bên Pháp của chúng tôi. Phát Diệm mang kiến trúc chùa, giống đền. Còn nhà thờ bên Pháp thì cửa kính. Bên trong trang trí giống nhà thờ, chứ không giống như ở đây. Giáo sư Phạm Kim Trung chia sẻ với VOA.
Một chút gì đó giống như là chùa, giống như là đền, nhưng mà là vẫn là hoàn toàn là một nhà thờ, chứ không có phải là người ta vẫn cảm nhận đây là nhà thờ, nhưng mà có một cái chút gì đó nó đặc biệt một chút hơn so với các cái nhà thờ ở các vùng đồng bằng Bắc Bộ của Việt Nam.
Cũng xin nói thêm, Phát Diệm được xem là tâm điểm của trung tâm công giáo miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là đồng bằng Bắc Bộ. Tam giác Ninh Bình, Hà Nội và Nam Định là những nơi phát tích của công giáo. Những năm 1954, một số người công giáo phía Bắc đã di cư vào miền Nam và thiết lập các giáo xứ Bùi Chu, Phát Diệm theo cố xứ. Nhà thờ Phát Diệm hiểu theo nghĩa gốc, nghĩa là vẻ đẹp toát ra từ ý Chúa. Và theo thời gian, ý Chúa vẫn tỏa sáng nơi vùng đất này.
Tiếp nối chương trình là phóng sự Bảo tàng mỹ thuật ở thủ đô Hoa Kỳ.
Nằm ngay trung tâm Washington DC có một không gian trưng bày rộng lớn mà ít có du khách nào bỏ qua nếu có cơ hội tới với thủ đô Mỹ. Đó là khu bảo tàng nghệ thuật, nơi giới thiệu nhiều tác phẩm nghệ thuật đắt giá của những nghệ sĩ, họa sĩ nổi tiếng. Nằm ngay tầng 1 là không gian giới thiệu những tác phẩm của các bậc thầy hội họa thế giới. Du khách có thể tìm thấy ở đây khá nhiều tác phẩm khác nhau của các danh họa như Van Gogh, Matisse hay Picasso. Đây cũng chính là không gian trưng bày thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan nhất. Chị Lee Chun-hee, du khách từ Hàn Quốc, nói:
Không gian trưng bày này thật là tuyệt vời. Có rất nhiều trường phái nghệ thuật khác nhau và nhiều tác phẩm của các danh họa thế giới. Vì thế tôi đã quyết định dành cả ngày hôm nay để tận hưởng nghệ thuật ở đây.
Tất nhiên, bên cạnh những tác phẩm của các danh họa thế giới thuộc thời kỳ cận đại thì khu bảo tàng này cũng giới thiệu với du khách những tác phẩm của các nghệ sĩ, họa sĩ hiện đại với nhiều trường phái nghệ thuật khác nhau. Trong đó có những tác phẩm rất độc đáo, thu hút sự chú ý của nhiều người. Là một trong số rất nhiều bảo tàng nghệ thuật khác nhau tại Washington DC, khu bảo tàng này có diện tích lên tới hàng chục nghìn mét vuông trưng bày nghệ thuật dành cho công chúng tới tham quan, hoàn toàn miễn phí. Ông Mark Grande, du khách từ Canada, cho biết:
Chúng tôi từ Canada tới đây. Thời gian này các con của tôi đang trong kỳ nghỉ xuân, nên tôi muốn chúng được tới đây tìm hiểu về nghệ thuật và nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật trong chúng.
Ông Thomas Marketa, du khách từ Cộng hòa Séc, nói:
Tôi đã từng tới khu bảo tàng này vài lần rồi. Hôm nay tôi lại có một khoảng thời gian rảnh rỗi và tôi lại muốn tới đây một lần nữa vì thật sự có quá nhiều điều để tìm hiểu và chiêm ngưỡng ở đây. Trong đó có cả những tác phẩm của các tác giả Đông Âu cũ ở đây nên tôi rất muốn được nhìn tận mắt.
Bảo tàng cũng dành một không gian riêng để giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật Mỹ. Tới với không gian trưng bày này, du khách sẽ cảm nhận được những đặc trưng văn hóa và lối sống rất riêng của nước Mỹ được phản ánh trên những tác phẩm hội họa. Đây cũng là khu bảo tàng có nhiều không gian mở, đầy ánh nắng mặt trời. Vì thế, khi tới đây, du khách cũng được tận hưởng một cảm giác thư giãn khác lạ khi có cơ hội nhìn ngắm đường phố và cuộc sống của thủ đô nước Mỹ ngay từ bên trong không gian trưng bày nghệ thuật này.
Quan trường hung hiểm là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Giang hồ hung hiểm là thành ngữ phổ biến trong giới du đảng vốn vô pháp vô thiên, thường xuyên gạt bỏ cả trật tự lẫn đạo lý theo lẽ thường, tôn sùng, thực thi triết lý mạnh được yếu thua và thắng làm vua thua làm giặc. Thực tế ở Việt Nam cho thấy chẳng riêng giang hồ mà quan trường, nơi trật tự đạo lý lẽ ra luôn phải bên trên, ở trước, nhưng cuối cùng cũng hung hiểm chẳng khác gì giang hồ. Tội lỗi của Thiếu tướng Nguyễn Thành Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao C50, đang được báo giới phơi bày. 4 năm trước, VTC Online hợp tác với Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao CNC để tổ chức đánh bạc trên Internet. Phía VTC Online cung cấp cổng vào một khu vực giải trí trên Internet và phần mềm vận hành khu vực này cho CNC. CNC dùng cổng và các phần mềm mà VTC Online chuyển giao để phát triển cờ bạc trực tuyến. Ông Phan Sào Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VTC Online, đã ký với ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị CNC, một hợp đồng xác định sẽ phân chia lợi nhuận thu về từ chuyện tổ chức, điều hành hoạt động đánh bạc trên Internet theo tỷ lệ VTC Online hưởng 60%, CNC hưởng 40%. Sau đó, ông Dương ký riêng một hợp đồng với Tướng Hóa, cam kết chia cho ông tướng đứng đầu lực lượng chống tội phạm công nghệ cao 20% số tiền mà CNC kiếm được từ sự hợp tác với VTC Online. Còn ông Nam thú nhận đã cho Cục trưởng C50 mượn một khoản tiền, hiện vẫn chưa rõ ông Nam cho mượn từ lúc nào, tổng số là bao nhiêu, và không có ý định đòi lại. Theo logic, sự hào phóng của ông Nam tất nhiên cũng vì ông là một bên trong liên doanh tổ chức điều hành mạng lưới cờ bạc trên Internet. Tính tới khi mạng lưới đánh bạc trên Internet do VTC Online và CNC tổ chức và điều hành bị lộ, liên doanh vừa kể đã thiết lập được 25 đại lý ở 13 tỉnh, thành phố của Việt Nam với hàng chục triệu tài khoản. Theo ước tính do Lực lượng Bảo vệ Pháp luật của Việt Nam công bố, giá trị giao dịch của hoạt động cờ bạc mà VTC Online và CNC tổ chức điều hành tối thiểu là 2.700 tỷ đồng. Đây là mức mà Lực lượng Bảo vệ Pháp luật của Việt Nam chứng minh được. Trong 2.700 tỷ đó, liên doanh đã đổi và chuyển ra ngoại quốc tối thiểu 3,6 triệu Mỹ Kim. Cũng theo báo giới Việt Nam, liên doanh VTC Online và CNC tổ chức đánh bạc trên Internet từ năm 2014 đến năm 2016. Bộ Thông tin Truyền thông đã thu thập được một số chứng cứ và đề nghị Bộ Công an điều tra. Kết quả duy nhất từ đề nghị vừa kể là liên doanh bỏ cổng đang dùng vào lúc đó, RigVIP, để mở một cổng mới, tip.club, cho tới ngày hoạt động của liên doanh bị Công an tỉnh Phú Thọ phanh phui.
Chuyện liên doanh VTC Online và CNC được Công an bảo kê để tổ chức điều hành mạng lưới cờ bạc đã rộ lên trong dư luận và trên mạng xã hội từ cuối năm ngoái. Sau khi Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng C50 cùng nghỉ hưu. Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức hồi trung tuần tháng Giêng năm nay, ba ông tướng từ 1 sao tới 3 sao cùng xuất hiện để tăng thêm sức nặng cho việc bác bỏ tin đồn Trung tướng Vĩnh và Thiếu tướng Hóa có liên quan đến hoạt động của liên doanh VTC Online, CNC vì vô căn cứ, thiếu cơ sở. Vào thời điểm đó, trên hệ thống truyền thông chính thức còn xuất hiện những bài viết như Nửa ngày rau dưa với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, chuyện của một người anh hùng nhằm giải độc dư luận. Ngoài việc khắc họa tướng Vĩnh, tướng Hóa như hai nhân vật phi thường đang gặp nạn, những bài viết như thế trên giáo dục, an ninh thủ đô còn miệt thị thiên hạ gọi chung là chúng nó bởi bịa đặt loan truyền những thông tin đầy ác ý. Chưa tròn 2 tháng tính từ ngày Bộ Công an tổ chức cuộc họp báo vừa kể thì Ban Bí thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo điều tra mở rộng vụ đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền mà Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố để làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật. Ngay sau đó, Trương Hóa bị khởi tố, bị tạm giam. Đến lúc này, hệ thống truyền thông chính thức mới bu vào để bày ra mổ xẻ tội lỗi của Tướng Hóa. Từ bảo kê liên doanh VTC Online, CNC, tổ chức đánh bạc, tới xây dựng trái phép. Giữa lúc thân nhân của ông tướng mới bị tống vào tù và chủ thầu đang vội vàng đập bỏ phần xây thêm ngoài phạm vi giấy phép, đại diện chính quyền phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội tuyên bố biệt thự của ông tướng hết thời còn vi phạm quy hoạch cùng một số sai phạm khác. Nên sau khi rà soát, các cơ quan hữu trách ở quận Nam Từ Liêm sẽ xử lý dứt điểm toàn bộ vi phạm. Có tờ báo còn cử phóng viên điều tra và nêu ra nghi vấn. Hồi còn cư trú ở khu tập thể quận ủy Đống Đa thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, ông tướng mới ngã ngựa, từng bị tố lấn chiếm vỉa hè.
Dẫu đã được dư luận xác định là đồng hội đồng thuyền với tướng Hóa, nhưng cho đến giờ, hệ thống truyền thông chính thức của Việt Nam chưa chĩa mũi dùi vào tướng Vĩnh. Có thể vì họ đang chờ đèn xanh. Khác với thiên hạ, ngoài hệ thống đèn điều khiển hoạt động giao thông, ở Việt Nam còn có hệ thống đèn điều khiển sinh mạng chính trị của quan chức. Hệ thống tư pháp tại Việt Nam không có cả thẩm quyền lẫn chức năng vận hành hệ thống đèn điều khiển sinh mạng chính trị của quan chức. Chúng nằm trong tay Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Với một số cá nhân như ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, thì hệ thống đèn điều khiển sinh mạng chính trị luôn xanh. Một số trường hợp thì đèn chuyển từ xanh sang vàng, rồi thôi, như đã từng xảy ra đối với ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư thành phố Đà Nẵng, ông Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, hoặc ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cũng đã có vài trường hợp hệ thống đèn điều khiển sinh mạng chính trị của quan chức chuyển từ xanh sang vàng, sau đó trở thành đỏ, như đã từng xảy ra với ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc mới xảy ra với tướng Nguyễn Thanh Hóa. Bên cạnh đó có cả những trường hợp đèn chuyển từ xanh sang vàng rồi đột nhiên xanh trở lại, chẳng hạn như ông Phạm Sĩ Quý sau hàng loạt sai phạm nghiêm trọng và dù không thể thuyết minh rành mạch về phương thức thủ đắc khối tài sản khổng lồ mà ai cũng có thể đoán từ đâu mà ra, vẫn chỉ phải thôi làm Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái để chuyển qua làm Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh này. Không cần soát xét kỹ lưỡng cũng có thể thấy, tại Việt Nam, việc xử lý những quan chức phạm pháp dường như không theo logic đã được xác lập tại hệ thống pháp luật hiện hành, mà phụ thuộc vào tâm ý của người hoặc nhóm đang nắm giữ hệ thống đèn điều khiển sinh mạng chính trị của quan chức. Bảo việc cảnh báo ông này cách chức ông kia, tống ông nọ vào khám là nghiêm minh, dường như hơi quá. Lò mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhóm và đang vận hành rõ ràng sẽ khiến nhiều quan chức run sợ. Đó cũng là lý do tại sao quan trường hung hiểm chẳng khác giang hồ.
6 năm trước, hàng trăm triệu người Trung Quốc công khai bày tỏ sự hoan hỷ của họ khi ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện chiến dịch đã hổ diệt ruồi săn sói quét mũi và thề chống tham nhũng không màng sống chết cá nhân. Hơn 1 triệu viên chức thuộc đủ mọi cấp của hệ thống công quyền Trung Quốc đã bị xử lý theo nhiều hình thức khác nhau. Từ vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Bình được giao kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Cuối tuần vừa qua, Quốc hội Trung Quốc biểu quyết về giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thay vì phải thôi làm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2022, bởi đã ngồi tại đó đủ 2 nhiệm kỳ thì có tới 2.964 đại biểu của Quốc hội Trung Quốc nhất trí hủy giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Nhà nước, tạo điều kiện để ông Bình, nhân vật, đề ra cam kết tứ toàn, xây dựng kinh tế xã hội thịnh vượng toàn diện, cải tổ xã hội sâu sắc toàn diện, thực hiện nhà nước pháp quyền toàn diện, thực thi kỷ cương đảng toàn diện, có thể làm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho tới hết đời. Chỉ có 2 đại biểu phản đối hủy giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Nhà nước và 3 đại biểu bỏ phiếu trắng. Chiến dịch đã hổ diệt ruồi săn sói quét mũi và thề chống tham nhũng không màng sống chết cá nhân ở Trung Quốc đã tạo ra một hào kiệt. Hào kiệt ấy giờ có thể trường trị như Mao Trạch Đông hoặc Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật của Bắc Hàn. Đừng coi thường người và nhóm vận hành hệ thống đèn điều khiển sinh mạng chính trị của quan chức.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Vì sao vẫn còn người ủng hộ Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Đừng vội phê phán ông Trọng, cứ để ông ấy làm. Tham nhũng là phải đánh, ai đánh cũng được, miễn là chịu đánh tham nhũng. Làm không được thì mất đảng, chứ có mất nước đâu mà sợ. Phát biểu của một cán bộ đã hưu trí lâu năm không hề thích Đảng Cộng sản và trước đó đã nhiều lần bày tỏ, còn Đảng Cộng sản thì làm sao chống được tham nhũng? Vì sao lại có một sự thay đổi đáng kể về quan niệm của cán bộ hưu trí thuộc loại cấp tiến trên? Một số cuộc thăm dò bỏ túi của tác giả bài viết này đã cho ra kết quả là ý kiến trên lại đại diện cho khá nhiều người trong lớp công chức về hưu và cho người dân thuộc các tầng lớp khác. Một số trong các tầng lớp này trước đây còn không ưa Nguyễn Phú Trọng, coi thường Nguyễn Phú Trọng và cứ nói đến Nguyễn Phú Trọng là thốt ra, cái lão lú ấy mà. Tin làm sao được, lão ấy nói mãi như thế mà có làm đâu. Đó là lời tán thán của nhiều người dân ngay cả khi ông Nguyễn Phú Trọng bật ra chiết ngôn xuất thần, lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy vào tháng 8 năm 2017. Nhưng bắt đầu từ tháng 12 năm 2017, sau vụ ông Nguyễn Phú Trọng hạ lệnh bắt cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, quan điểm của dư luận đã xoay dần rồi xoay rộng.
Một hiện tượng đáng chú ý không kém là chiến dịch chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng còn lôi kéo được mối thiện cảm có chừng mực của một bộ phận giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Mặc dù nhiều người thừa hiểu rằng nếu không có lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng, làm sao công an dám bắt bớ và tống giam đến 25 nhà hoạt động nhân quyền, nhất là đàn áp nặng nề phong trào phản kháng Formosa ở miền Trung chỉ trong năm 2017. Cũng như người dân, nhiều thành viên trong phong trào dân chủ nhân quyền căm thù đến xương tủy giới quan lại nhũng nhiễu và tham nhũng giàu nứt đố đổ vách và cực kỳ vô trách nhiệm với dân tộc. Cứ để chúng nó cắn xé nhau, diệt được thằng nào cũng tốt cho xã hội. Nhiều người chưa biết là họ suy nghĩ như thế. Ý nghĩ dần chuyển thành nhận thức lại biến thành những bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội, tạo thành một kênh thông tin không kém quan trọng cho công cuộc đốt lò của ông Trọng. Khá rõ là đã có một cái gì đấy thay đổi đáng kể trong hành động Nguyễn Phú Trọng mà đã khiến ông ta thu hút được một số ủng hộ hoặc thiện cảm có điều kiện từ trí thức và người dân. Có thể lý giải ra sao về hiện tượng xã hội học và chính trị học trên?
Đầu tiên vẫn cần thừa nhận rằng cho đến tận lúc này, trong lúc ngày càng nhiều dư luận xã hội về đảng nát như tương, nước nát như cám, bộ máy vận hành của gần 900 tờ báo đảng và nhà nước vẫn đem lại kết quả tuyên giáo một chiều không quá kém cỏi. Bằng chứng là sau khi nhiều tờ báo thông tin và tung hô chuyện Tổng Bí thư chống tham nhũng không có vùng cấm, nhiều quan chức bậc trung và cả bậc thấp bắt đầu run, còn người dân thì khoái. Tâm trạng của người dân xuất phát từ tâm thế người dân bị đè nén quá lâu bởi thói cường quyền áp bức của giới quan lại từ thấp đến cao, phủ rộng ở nhiều địa phương, bởi thói tham nhũng vô độ của đám quan chức đến mức khiến cho người dân nhìn đâu cũng thấy đen như mực, tất thảy đều bế tắc, xã hội không lối thoát. Vì thế, bất cứ một sự tác động chống tham nhũng nào có vẻ triệt để đều có ý nghĩa mưa trên sa mạc và nhận được thiện cảm, ủng hộ hay gieo hò của đám đông đang suy kiệt niềm tin đối với chính thể cầm quyền. Tâm lý đơn giản nhất và mang tính đám đông ở Việt Nam hiện thời là muốn thay đổi. Trong một chính thể bế tắc về ý thức hệ và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đến mức ngay cả Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh vào năm 2015 còn phải nói có thứ đó đâu mà tìm, cùng quá nhiều triệu chứng hỗn loạn xã hội và đạo lý suy đồi ghê gớm, một thay đổi nhỏ hoặc vừa phải trong bối cảnh chưa thể có gì làm đảo lộn chế độ vẫn khiến đại đa số công chức, trí thức và người dân có được chút thỏa mãn về thay đổi tích cực và có thay đổi còn hơn không.
Bầu tâm lý căm ghét tham nhũng là quá phổ biến và sâu sắc ở Việt Nam, phổ biến đến nỗi vô số người dân ngày càng không ngần ngại nói thẳng quan điểm của họ về tham nhũng có nguồn gốc từ Nguyễn Tấn Dũng, cùng nhiều từ ngữ thật sự hình sự dành cho ông ta và những quan chức chia chác với ông ta. Đó chính là lợi thế hiếm có dành cho Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng kèm tham vọng tập quyền của ông ta. Sau Đinh La Thăng, hầu như chắc chắn đường đi của Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đến Nguyễn Tấn Dũng cùng những quan chức từng một thời thuộc cánh hầu của ông Dũng. Cái cách đi như thế sẽ ít nhất, trong một vài năm, lôi kéo được sự ủng hộ của người dân, khiến nhiều người dân thỏa mãn tâm lý, cuối cùng thì cũng có thằng phải dựa cột. Nhưng còn có nhiều cái khác đáng phải dựa cột. Liệu Nguyễn Phú Trọng có chống tham nhũng công bằng, hoặc phải chống tham nhũng cả phe ta như người dân mong mỏi và đòi hỏi? Có quá ít ví dụ để có thể chứng minh cho chống tham nhũng cả phe ta. Bởi cho tới giờ này, ông Trọng mới chỉ chứng tỏ được sự nghiệp của ông là chống tham nhũng thời kỳ trước, tức thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng, hoặc còn gọi là chống tham nhũng một bên, chứ chưa có gì gọi là công bằng, khi còn sơ sơ giờ đó những Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế liên đới trách nhiệm vụ nhập thuốc ung thư giả, Võ Kim Cự, cựu bí thư Hà Tĩnh, liên đới trách nhiệm vụ thảm họa xả thải của Formosa, Trịnh Văn Chiến, bí thư Thanh Hóa bị quá nhiều dư luận về tài sản, làm ăn riêng và bồ bịch, cùng hàng lô hàng lốc quan chức đầu tỉnh thành bị dư luận xem là cánh hầu với những quan chức cận thần ở các ban đảng của Nguyễn Phú Trọng.
Ông Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do bài viết chống tham nhũng, ông từng bị công an bắt. Sau đó tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Là chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, ông được Tổ chức Phóng viên Không biên giới vinh danh anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một nỗ lực nhằm giải quyết các cuộc tấn công gian tà đang tiếp diễn xuất phát từ Nga, Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Steven Mnuchin đã loan báo các chế tài bổ sung nhắm vào 19 cá nhân và 5 thực thể Nga chịu trách nhiệm về một loạt các hoạt động gây bất ổn, bao gồm can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ và một loạt các cuộc tấn công mạng mang tính hủy hoại. Trong một phát biểu bằng văn bản, Bộ Tài chánh lưu ý rằng một trong những cuộc tấn công đó được biết tới với cái tên NotPetya mà Mỹ và Anh kết luận là do quân đội Nga thực hiện, là cuộc tấn công không gian mạng mang tính hủy hoại và tốn kém nhất trong lịch sử và dẫn tới thiệt hại hàng tỷ đô la khắp châu Âu, châu Á và Hoa Kỳ. Bộ Tài chánh tuyên bố rằng, kể từ ít nhất là tháng 3 năm 2016, các tác nhân không gian mạng của chính phủ Nga cũng đã nhắm mục tiêu vào các cơ quan chính phủ Mỹ và nhiều lĩnh vực cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ, bao gồm các cơ sở năng lượng, hạt nhân, thương mại, nước, hàng không và các lĩnh vực sản xuất trọng yếu khác. Các chế tài do Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt chặn tất cả các tài sản của những người được định danh nằm trong thẩm quyền pháp lý của Mỹ và cấm công dân Mỹ giao dịch với họ. Bộ Tài chính lưu ý rằng, ngoài hoạt động xấu trên không gian mạng của Nga, Hoa Kỳ tiếp tục gây áp lực lên Nga vì những nỗ lực tiếp diễn của nước này nhằm gây bất ổn ở Ukraine, chiếm đóng Crimea, can thiệp vào các cuộc bầu cử, cũng như nạn tham nhũng thâm căn cố đế và những vi phạm nhân quyền. Bộ nói thêm rằng, việc sử dụng một chất độc thần kinh cấp quân đội hồi gần đây trong một nỗ lực hạ sát hai công dân Anh cho thấy lối hành xử liều lĩnh và vô trách nhiệm của chính phủ nước này. Dưới quyền Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đã chế tài hơn 100 cá nhân và thực thể dưới các chế tài thẩm quyền liên quan đến Ukraine và Nga. Bộ Tài chánh nói, các chế tài này thêm vào những nỗ lực đang tiếp diễn khác của Bộ Tài chánh nhằm giải quyết các hoạt động gây bất ổn xuất phát từ bên trong nước Nga, bao gồm việc chúng tôi chế tài những người Nga bị nhắm mục tiêu vì các hoạt động liên quan đến chương trình chế tài Triều Tiên, chương trình Magnitsky toàn cầu và đạo luật Sergei Magnitsky. Khi các chế tài mới nhắm vào các cá nhân và thực thể Nga được loan báo, vào ngày 15 tháng 3, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders được hỏi liệu Nga là bạn hay là kẻ thù của Hoa Kỳ. Bà trả lời, họ sẽ phải quyết định liệu họ muốn trở thành một tác nhân tốt hay một tác nhân xấu. Tôi nghĩ bạn có thể nhìn thấy từ các hành động mà chúng tôi đã thực hiện cho đến thời điểm này. Chúng tôi sẽ cứng rắn với Nga cho đến khi họ quyết định thay đổi hành vi của mình.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Vụ cháy chung cư Carina ở quận 8 Sài Gòn xảy ra vào rạng sáng ngày 28 tháng 3 và bùng phát trở lại vào giữa trưa cùng ngày. Đây là chung cư được đưa vào khai thác từ cuối năm 2011. Trận hỏa hoạn đã khiến 13 người thiệt mạng. Rất nhanh ngay sau vụ cháy, các hội đoàn đã tìm đến chia sẻ. Cậu bé tên Hùng, cư dân chung cư kể.
Tôi cháy, dạ khu B là 10. Khó chịu, nghẹt thở lắm, rung lên, sợ, rồi khó chịu lắm. Bây giờ kiểu như là không biết nói sao nữa.
Các vật dụng thiết yếu trong đời sống đã được nhiều nhóm đứng ra tập hợp và mang đến chia sẻ tương ái với những gia đình là nạn nhân của vụ hỏa hoạn. Phía chung cư đối diện đã đón nhận người dân gặp nạn hỏa hoạn ở Carina sang tá túc. Anh Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng tình nguyện viên về đây giúp đỡ bà con.
Buổi sáng nay thì nghe thông tin là chung cư Carina bị cháy thì Trung tâm Tác xã Thanh niên thành phố đã huy động hết tất cả cán bộ công viên và tất cả các bạn tình nguyện viên đến để có cái hỗ trợ. Trước mắt là buổi trưa là hỗ trợ bữa cơm trưa và nước uống cho tất cả bà con. Thì trước mắt hỗ trợ trước 300 phần, thì trong quá trình mà làm việc thì trung tâm cũng nhận được cái sự giúp đỡ rất là nhiều của bà con xung quanh đây. Nhưng bà con đến hỗ trợ những cái vật dụng như là quạt, chiếu, rồi hỗ trợ thêm nước uống, rồi hỗ trợ những cái phòng ốc để bà con có thể tắm rửa, quần áo để bà con có thể thay. Một số bà con là không có quần áo để thay, thành ra là chúng tôi cũng là đầu mối để tiếp nhận. Đồng thời cũng rất nhiều bà con là không có tìm được thông tin liên lạc của người thân của mình, nên chúng tôi cũng làm đầu mối ghi nhận lại số điện thoại, liên lạc và địa chỉ để có thể các bà con có thể tìm lại được người thân của mình.
Tính đến cuối giờ chiều ngày 23 tháng 3, cư dân Carina tiếp tục lo âu, chưa biết nơi ở sắp tới đây ra sao.
Con này khi mà chuyển từ cái bên bộ phận từ cái chung Carina bên cái phía đối diện để tạm trú đỡ thì bà con cũng trước mắt thì những bà con mà thoát nạn thì tinh thần cũng thoải mái, tuy nhiên là trong mắt họ có những nét lo âu và cũng đang có lo lắng về cái chuyện là chỗ ở, nơi ở và đồng thời là những cái tìm kiếm người thân của mình. Tuy nhiên thì cũng đã có một số bà con chủ động đi thuê trọ ở những cái phòng trọ và những khách sạn để ở đỡ, ở tạm trong thời gian mà tìm chỗ mới.
Nhà chức trách nhận định đây là vụ cháy chung cư gây ra hậu quả rất nghiêm trọng với 13 người chết và hàng chục người bị thương. Đây cũng là lời báo động về sự mất an toàn đối với các chung cư hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh, dù là loại bình thường hay cao cấp.
lạc ở phía nam kinh thành Thăng Long. Văn miếu được xây dựng từ năm 1070 đến năm 1076. Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tự Giám ở bên cạnh văn miếu. Có thể coi đây là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Với hơn 700 năm hoạt động, trường đã đào tạo hàng ngàn nhân tài cho đất nước liên tục từ năm 1076 đến năm 1779. Ngày nay, văn miếu Quốc Tự Giám là nơi tham quan của du khách trong và ngoài nước, đồng thời cũng là nơi khen tặng cho học sinh xuất sắc, nơi tổ chức đêm thơ Nguyên Tiêu. Đây từng là nơi các sĩ tử đến cầu may trước mỗi kỳ thi bằng cách vuốt đầu rùa tại các bia tiếng sĩ. Tuy nhiên, ngày nay, để bảo tồn di tích, một hàng rào được thiết lập và các sĩ tử chỉ được phép vào bên trong thắp nhang, khấn vái. Ông Đỗ Hoàng Sinh, hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Đầu tiên là chỉ phục vụ con em của gia đình trong cung đình, nhưng về sau trở thành trường đại học đầu tiên của đất nước để thu hút nhân tài, đào tạo nhân tài cho đất nước.
Ông Matthew Rivers, nhà nghiên cứu văn hóa đến từ Úc, chia sẻ với VOA.
Cái chỗ này là một cái điểm rất là đẹp và anh ấy thì hiểu rất nhiều về lịch sử và về cái giáo dục của Việt Nam, và ngay cả đến tận bây giờ thì những thanh niên, người trẻ trẻ tuổi ở Việt Nam vẫn rất đánh giá rất cao về giáo dục.
Kiến trúc tổng thể của văn miếu Quốc Tự Giám bao gồm hồ văn, khu văn miếu, Quốc Tự Giám và vườn giám. Trong đó, chủ thể là văn miếu. Từ ngoài vào trong có các cổng lần lượt là cổng văn miếu, đại trung, đại thành và cổng thái học. Bên trong thờ Khổng Tử và Quốc Tự Giám, tức thờ những bậc xây dựng và dạy trong trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đứng đầu phải nói tới nhà giáo Chu Văn An. Mang dáng chấp đặc trưng của kiến trúc đền chùa, với mái ngói vải truốc trong vuốt hai đầu, có một phòng học chứa chừng 100 sĩ tử trên khắp cả nước tụ về. Có thể nói rằng, trường đại học đầu tiên của Việt Nam khá đẹp, thơ mộng và uy nghiêm. Ông Lê Toàn, hướng dẫn viên du lịch, chia sẻ với VOA.
Từ cái đạo học mà sinh ra đạo học, đó là tất cả những lời khuyên, lời dụ, đó là tất cả những cái quy tắc sống, nguyên tắc sống, cái quy cách đối xử giữa con người với con người, giữa con người với xã hội. Cho nên cũng vì lẽ đấy mà cái chủ nghĩa Khổng Tử này, cái tư tưởng của Khổng Tử được truyền bá đến Việt Nam, và cái giai cấp phong kiến Việt Nam cũng sử dụng cái chủ nghĩa Khổng Tử này, cái lý thuyết của Khổng Tử này một cách triệt để ở trong cái công cuộc cai trị đất nước của mình.
Ông Đỗ Hoàng Sinh, hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Để mà vào được trường đại học đầu tiên ở văn miếu này ấy, thì các thí sinh phải qua rất nhiều các kỳ thi hương, thi hội, thi đình để vào đến văn miếu. Nó là cái cuối cùng, bậc cao nhất để tuyển người chậm, người tài cho đất nước. Cho nên trên hiện bây giờ ở văn miếu có còn 82 bia tiến sĩ và có 1.307 tiến sĩ được khắc tên trên 82 văn miếu này.
Hà Nội tiết giêng hai, trời se lạnh, những hàng cây trơ xương đợi mùa lá mới. Dạo một vòng Hồ Gươm để hít thở bầu không khí trong lành còn sót lại nơi mảnh đất ngàn năm Thăng Long, mua một vé xe điện và đến thăm văn miếu Quốc Tự Giám, cảm nhận các sự học của thời cha ông và chiêm nghiệm về giáo dục, con người xưa và nay. Có vẻ như chuyện đơn giản này không còn đơn giản nữa khi vòng xoáy xã hội quay cuồng và văn miếu Quốc Tự Giám nằm cô đơn như một bóng rùa bên hồ nước cũ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư trở lại với studio ngày hôm nay. Dạ vâng, tiếp nối chương trình về những cái ngành khoa học mới, đó là IT, công nghệ máy tính v.v. thì lần trước mình nói về IT có rất nhiều câu hỏi về ngành khoa học máy tính thưa giáo sư. Ngày hôm nay xin dành thời gian mời giáo sư giới thiệu về ngành học này.
Vâng, hôm nay là một cái
đề tài rất là thú vị, tại vì ngành khoa học máy tính như chúng ta nói kỳ vừa rồi thì có sự khác biệt giữa ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin.
Vâng.
Thì hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái đề tài này.
Nội dung đào tạo như thế nào
thì nói sơ qua thì là nếu mà nghĩ đến đi du học máy tính thì mình nghĩ đến Mỹ. Mỹ là một quốc gia đầu tiên đứng đầu trong lĩnh vực khoa học máy tính với rất là nhiều phát minh và ngành này được tạo ra từ Mỹ. Và các bạn đã biết là những cái công ty mà hàng đầu trong thế giới là như những công ty Apple, Microsoft hay là Facebook, IBM, Dell, Yahoo là từ Mỹ và ra. Và nước Mỹ là nơi có những cái sự thành công rất lớn như ông Bill Gates của Microsoft hay là Steve Jobs của Apple hay là Mark Zuckerberg của Facebook. Thì bởi thế khi người ta nói về ngành khoa học máy tính thì người ta nghĩ rằng là mình nên đi học Mỹ, thì nó có cái lý do đó.
Dạ vâng. Ở Mỹ này họ đào tạo cái ngành này như thế nào giáo sư?
Vâng, cái thứ nhất là nếu các bạn muốn đi học về ngành khoa học máy tính, cái thứ nhất tại vì nó có liên quan đến tính toán, có nghĩa là cái ngành toán học rất là quan trọng. Nếu các bạn không có giỏi toán thì không có, hay là không thích học ngành toán thì không nên đi vào trong ngành này. Cái điều kiện tối thiểu là các bạn phải giỏi về toán và thích học về toán, tại vì nguyên cả cái ngành này nó thiết lập trên cái căn bản của toán học.
Tức là phải là bằng A của
vâng. Thì trước tiên là mình phải hỏi là mình giỏi toán hay không thì mình nên vào đó. Tại vì cái ngành này cần toán rất là nhiều. Thì nói tổng quát là cái ngành này giống như những ngành khác, có từ đào tạo từ cử nhân 4 năm cho đến thạc sĩ là 1 đến 2 năm. Và người ta đi tiến sĩ.
Vâng.
Thì nói chung thì cái ngành này thì nó có những cái 2 năm đầu thì mình học về rất là nhiều về những căn bản về toán học. Và 2 năm sau mình học vào những cái ngành mà nó liên hệ đến cái ngành khoa học máy tính. Thì nếu có thời giờ mình có sẽ đi qua cái đó.
Nhưng mà những người mà họ chưa có hiểu biết lắm về khoa học máy tính, họ không biết là khoa học máy tính là làm học để lắp làm ra cái máy tính hay là học để lập trình ra cái máy tính.
Cái nhất là mình phải biết rằng là khoa học máy tính có nghĩa là trong khi nói về máy tính thì mình có phần mềm và phần cứng. Software và hardware. Thì ngành khoa học máy tính liên quan đến cái phần mềm rất là nhiều. Phần mềm rất là nhiều. Phần cứng thì thường qua những cái chương trình giống như là kỹ sư về máy tính, giống như computer engineering như vậy đó. Thì cái trước tiên đó là học lý thuyết rất là nhiều về những cách coding, những cái vấn đề coi như là toán học mà nó liên quan đến cái ngành này. Thì các bạn phải hiểu rõ rằng là ngành này không phải học để mà chế tạo hay là làm về cái phần cứng, có nghĩa là làm về computer. Cái đó về của ngành điện và điện tử, có cái ngành đặc biệt là computer engineering. Cái này là mình chú trọng vào cái lý thuyết và sự thiết lập những cái phần mềm.
Tức là mình lập trình ra những cái software rồi mình làm những cái ứng dụng
máy tính. Ứng dụng của máy tính thường thường là nó qua khoa học về công nghệ thông tin. Cái này là rất là về lý thuyết, rất là nhiều học những cái giống như là kiến trúc về hệ thống. Kiến trúc hệ thống, phân tích hệ thống và phân tích về phần mềm là những cái đó là những cái bài rất là lý thuyết, nó căn bản cho cái ngành khoa học máy tính.
Vâng, và trong cái ngành khoa học máy tính này họ phân nhánh ra từng phân ngành
rất là nhiều. Cái này ngành này rất là có thể rằng là khi các bạn học về cái ngành này và học cử nhân thì chương trình cử nhân thì nó cũng giống nhau hết. Có nghĩa là các bạn cũng phải học những cái căn bản, những cái năm đầu của trong đại học thì giống nhau hết. Đến năm thứ nhì của đại học thì các bạn đi vào học rất là nhiều về những môn toán, những cái căn bản về toán học. Và sau đó đi vào giống như tôi vừa mới nói về là những cái bài về kiến trúc hệ thống kiến trúc đó. Và phân tích hệ thống. Và cái thứ ba là phát triển phần mềm. Phát triển phần mềm là khi mà mình đã học những cái lý thuyết rồi thì mình phải viết những cái coding như thế nào để thiết lập ra những cái phần mềm cho cái sự ứng dụng trong cái máy tính. Ngoài ra khi mà đã học đến năm thứ 3, năm thứ 4 rồi thì cái quản lý về cái phần mềm nó cũng rất là quan trọng. Cái software management và viết ra cái dự án đó rất là quan trọng. Và kỹ thuật phần mềm cũng rất là quan trọng, tại vì nó cần mình hiểu rõ để mình có cách tiếp cận với hệ thống về phương pháp phân tích, thiết kế, kiểm tra, đánh giá kỹ thuật của phần mềm. Và khi mà các bạn học năm thứ 4 thì các bạn có cái cơ hội để mình chú trọng vào một cái ngành nào đó. Yeah. Năm thứ tư là làm những cái dự án đó.
Thực tập.
Dự án, yeah. Thực tập. Thì cái, nói về thực tập thì mình sẽ nói sau. Yeah. Thực tập trong ngành này rất là quan trọng. Nhưng mà cái chương trình 4 năm cho cử nhân về khoa học máy tính đó, thì nó giống nhau hết.
Yeah.
Nếu mà được cái accreditation của ABET thì chương trình nào cũng giống nhau.
Yeah.
Thì nó rất là tổng quát trong 2 năm đầu và nó đi sâu vào 2 năm cuối và năm cuối cùng mình có thể đi sâu vào một cái ngành nào mình thích.
Yeah.
Cái mà các bạn muốn học đó, mà để chú tâm vào một ngành nào là cái chương trình thạc sĩ.
Yeah.
Thạc sĩ thì nó đưa vào rất là đa dạng, rất là nhiều ngành. Thì cái đó mình có thể nói sau.
Dạ, thưa giáo sư, nhưng mà để mà học cử nhân thì giáo sư có nói là toán là quan trọng lắm. Muốn học cử nhân ngành này ở Mỹ thì các bạn phải bằng A giỏi toán.
Vâng.
Nhưng mà để học thạc sĩ thì có cần là ở Việt Nam có cái bằng cử nhân về cái ngành này không?
Nếu các bạn có bằng cử nhân về điều kiện tối thiểu để được vào chương trình thạc sĩ của ngành khoa học máy tính là các bạn có một cái bằng cử nhân tương đương.
Yeah.
Cử nhân tương đương thường thường là cử nhân về khoa học máy tính, Bachelor of Science in Computer Science.
Yeah. Mình đang nói về ngành khoa học máy tính, nhưng mà lúc này có câu hỏi là xin giáo sư giải đáp, các bạn đang thắc mắc về học bổng cho sinh viên khoa học môi trường. Có dễ có học bổng không?
Khoa học môi trường là sao?
Khoa học môi trường, học về environment.
Vâng, thì cái chương học bổng đó thì tùy theo, giống như chúng ta đã nói rất là nhiều lần trong quá khứ. Có nghĩa là về cái ngành về environment thì rất là nhiều ở Mỹ. Thì các bạn nên liên lạc thẳng với những cái trường đại học mà có chương trình về environment. Có thể trong một cái trường kỹ sư chẳng hạn, nó có về environmental engineering, thì các bạn hỏi được. Hay là về những cái issue về environmental issue thì nó có thể là không phải ở trong trường kỹ sư. Thì tùy theo cái nhu cầu của các bạn nên liên lạc với các trường đó qua cái mạng lưới hay qua email để biết có
học
bổng hay không.
Nhưng mà chắc là thắc mắc chung đó giáo sư là những cái ngành nào dễ kiếm học bổng và những cái ngành nào hơi
khó. Nó rất là khó khăn. Nếu mà tôi nói ra thì những cái ngành kỹ thuật thì có học bổng nhiều hơn những cái ngành về art, về y. Ngành kỹ thuật giống như ngành của chúng tôi là ngành về
chế tạo máy
hay là những về computer. Thì tại sao tại vì họ ở nước Mỹ họ rất là cần kỹ sư về cái ngành điện toán. Thì cái những cái ngành liên quan đến vấn đề kỹ thuật thì nó có nhiều học bổng hơn là những ngành khác. Và các giáo sư thường thường có những cái chương trình nghiên cứu với chính phủ Mỹ thì họ có tiền đó họ cho.
Và
những cái ngành mà không có kỹ thuật thì rất là khó xin tiền.
Để tài trợ
cho những cái chương trình nghiên cứu.
Lúc này có một câu hỏi là học bổng khoa học máy tính xin bằng cách nào thưa giáo sư?
Thì như tôi đã nói, giống như là muốn học trường nào thì liên lạc thẳng với những trường đó thì họ có những, không có thể nói tổng quát được.
Như vậy thì bây giờ nói chung á, là cái ngành học này nó có những cái bước cũng cơ bản. Nhưng mà từng cái ngành học, từng cái bậc học đó thì giáo sư, cái trung bình là cái học phí như thế nào để
chuẩn bị? Học phí thì giống như những trường khác thôi. Thì ngoài ra có nhiều trường, tại vì cái cách cái nature của cái ngành này thì có thể họ trả thêm một cái chi phí về dùng những cái laboratory, những cái computer thì đó. Nhưng mà thật ra thì những cái gì mình nói tổng quát cho chương trình cử nhân của một đại học ở Hoa Kỳ là khoảng $50,000 một năm và 12,000, có nghĩa là $60,000 và vừa tiền đi học vừa tiền ăn ở.
Nó không có khác gì. 50,000 tiền học, 10,000.
45 cho đến 50,000 tùy theo trường. Và 12,000, 10 từ $12,000 về tiền ăn ở và và chi phí về những vấn đề ăn uống và nhà cửa ở đây.
Còn thạc sĩ thì khoảng bao nhiêu ạ?
Thạc sĩ cũng giống như vậy thôi.
Thường
thường không có sự khác biệt giữa chương trình nhạc sĩ và thạc sĩ và chương trình cử nhân.
Tức là từ đại học trở lên là nó cũng xem.
Cũng giống nhau thôi.
Thưa giáo sư, bây giờ hỏi tiếp về cái ngành khoa học máy tính đó giáo sư. Giáo sư nói là nó có phân rất là nhiều ngành. Thì mỗi một cái ngành nhỏ như vậy đó, cái thời gian học và cái chi phí nó có khác nhau lắm không?
Cái thứ nhất là thường thường chương trình thạc sĩ thì từ 1 cho đến 2 năm. Tùy theo trường. Nói tổng cộng là học đến 10 lớp, có nghĩa là 30 chứng chỉ 30 credit hours. Trong đó thì tùy trường, có nhiều trường thì cần 12 lớp, nhiều trường chỉ cần 10 lớp mà thôi. 10 lớp thì mỗi lớp là 3 chứng chỉ thì nhân lên là 30 cho đến 33 chứng chỉ. Thì thường thường tùy theo thời gian, nếu sinh viên muốn học part time thì có thể 2-3 năm, mà nếu mà học full time thì khoảng 1 năm mà thôi.
Mình có thể học nhanh gốc.
Học nhanh rất là nhanh. Nếu một lớp, được. Một semester học 5 lớp mà học 2 semester là xong rồi.
Dạ, vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ xin giáo sư nói thêm về cái phần chuẩn bị để mà xin học cái ngành.
Cái thứ nhất là mặc dù là cái ngành khoa học máy tính nó cần rất là nhiều về toán học.
Yeah.
Nhưng mà không phải là nếu mà đi vào chương trình này vào năm đầu tiên là mình phải lấy một cái lớp kỳ thi gì đặc biệt. Nếu các bạn có thi SAT mà điểm toán cao là tốt rồi.
À.
Không cần phải thi GMAT hay là gì như cô nghĩ.
Yeah.
Mặc dù cái ngành này nó chú trọng về toán học.
Yeah, vâng.
Thì những cái điều kiện để được nhận vào đi học năm đầu tiên ở Mỹ, mặc dù cho cái ngành khoa học điện toán cũng giống tương tự giống những ngành khác mà thôi.
Yeah.
Và điểm quan trọng tại vì mình cần về toán thì điểm toán phải cần cao.
SAT mà
SAT
cao
mà
là
điểm
có,
toán,
dạ,
cao.
Có nhiều cơ hội.
Vâng.
Thưa giáo sư, còn thêm một cái nữa là TOEFL.
TOEFL thì nó cũng như vậy thôi.
IELTS, dạ.
Thì TOEFL thì theo mình nói là nếu mà thi online thì khoảng 80 và IELTS là tối thiểu là 6.5.
Dạ, còn cái bảng điểm thành tích học tập, thí dụ như mình học ở Việt Nam mà trong 3 năm trung học cuối cùng đó, mình học sinh trung bình, tức là không được khá, không được giỏi.
Thì rất là khó khăn vào chương trình ngày. Những chương trình điện toán thì họ cần về máy tính, khoa học về máy tính thì họ cần cái sức lực nó có phải cao hơn.
Yeah.
Thì thường thường mà từ 3 chấm trở lên là liên quan đến chương trình Việt Nam, cái scale là từ 0 cho đến 10 á.
Yeah.
Thì khoảng từ 7 chấm trở lên.
Oh, tức là điểm trung bình phải 7 phải trở lên, tức là phải khá,
phải
chứ còn trung bình thì hơi vất vả.
Như tùy theo trường, có nhiều trường họ có thể nhận vào thấp hơn. Nhưng mà nếu muốn được học bổng và được vào những cái trường tốt thì tôi nghĩ rằng là 7 chấm là tối thiểu.
Học lực khá.
Học lực
khá. Thưa giáo sư, những cái trường mà họ nhận những cái người mà học lực kém một chút đó thì có nghĩa rằng là họ phải đào tạo nhiều hơn thì cái tiền học phải mắc hơn không?
Không, không, tiền học cũng giống nhau thôi.
Yeah.
Nhưng mà những trường đó có thể là nhưng không có phải những đại học tư
danh
có thể
tiền.
Vào những cái trường cộng đồng, cao đẳng cộng đồng thì có vẻ dễ dàng hơn.
Cái chất lượng nó hơi thấp một chút
hơi
xíu.
Thấp hơn.
Thì dĩ nhiên cái bằng cấp khi mình ra thì nó cũng khó cạnh tranh.
Nhưng mà
những
có những
trường
nhiều trường, nhiều người họ nghĩ rằng là phải qua Mỹ phải đi thẳng vào đại học.
Dạ.
Cái đó là không có đúng. Có thể là nhiều trường mà cao đẳng cộng đồng có những chương trình phối hợp với những trường đại học có sau 2 năm ở trường cao đẳng cộng đồng có thể đi thẳng vào một trường đại học nào đó mà mình có thể tiết kiệm được cái chi phí
2 năm đầu.
Trong 2 năm đầu.
Yeah. Bắt cầu qua. Tiết kiệm được phân nửa không giáo sư?
Hơn phân nửa.
Hơn phân nửa.
Có nghĩa là trường đại học trung bình từ 40 cho đến 50.
Yeah.
Nhưng trường cao đẳng cộng đồng có khoảng bằng một nửa từ 15 cho đến 30 ngàn mà thôi.
Dạ, yeah. Kim Ngân, thưa giáo sư, em hỏi thăm ngành thạc sĩ toán học có chia thành những cái chuyên ngành nhỏ nào không?
Thạc sĩ toán học là nó khác hẳn thành thạc sĩ về khoa học máy tính.
Yeah.
Thì không biết là cô ta nói rằng là toán học có nghĩa là khoa học máy tính hay không. Nhưng mà ngành toán học thì nó rất là liên quan đến khoa học máy tính.
Yeah.
Thì ngành toán học nó cũng rất là rất là đa dạng. Có nghĩa là mình có thể đi vào những cái chương trình giống như là AI, có nghĩa là về
trí tuệ nhân tạo,
hay là những cái ngành khác.
Yeah.
Mà nhiều người học toán xong rồi có cử nhân toán và đi thẳng vào thạc sĩ luôn.
Vâng. Đó, thì bây giờ cũng có câu hỏi liên hệ là xin giáo sư giới thiệu về hai phân nhánh trí tuệ nhân tạo và robotics.
Vâng, cái đó là cái đề tài, là cái ngành nghiên cứu
của
tôi.
Giáo sư, yeah.
Thì cái giới thiệu thì có thể mình phải
dùng
một cái session trong tương lai nha.
Yeah.
Nhưng mà nói tổng quát là trí tuệ nhân tạo là AI, artificial intelligence, là những cái sự thông minh và sự trí tuệ của con người mình dùng computer để mình giải quyết
lập trình. Yeah.
Đó thì có nghĩa rằng là thay vì mình dùng con người để quyết định những vấn đề thì mình viết ra những cái software, những phần mềm và những cái algorithm để máy chạy.
Dạ, vâng.
Và automation, và nhờ cái đó thì mình tạo được ra robotics
tự động
và
hóa.
Những người máy.
Dạ vâng. Cái đề tài này rất là quan trọng tại vì nó đang là thời thượng.
Vâng,
dạ, mình sẽ dành một chương trình nói riêng về robotics và AI, tức là trí tuệ nhân tạo, mong quý vị và bạn đón xem nhé.
Vâng.
Có lẽ là tuần sau phải không giáo sư?
Vâng.
Dạ, tối thứ hai mỗi tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, và tuần sau chúng tôi sẽ dành riêng một chủ đề để nói về trí tuệ nhân tạo và ngành khoa học máy tính
ngành
robotics.
Rất là thích thú.
Dạ,
đúng là cái ngành nghiên cứu của tôi, bởi thế tôi rất là thích nói về cái này.
Dạ vâng, xin hẹn quý vị và các bạn vào tuần sau nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn quý vị. Cảm ơn cậu.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây.
Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4:30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America.